cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 40. Trong đoạn này, chúng ta thấy diễn tiến về cuộc đời của Joseph dường như chậm lại, không còn hoạt động. Chúng ta thấy Joseph đang ở trong tù. Ông bị chậm trễ bởi sự lãng quên của quan tủ chánh của vua Pharaoh. Các bạn có thể hỏi, điều này có nghĩa gì? Chúng tôi có thể nói với các bạn rằng, tất cả những điều này xảy ra nhằm để hoàn tất ý định và mục tiêu của Đức Chúa Trời trên đời sống của Joseph. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong đoạn 40 này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 37, chúng ta đã bắt đầu so sánh giữa Joseph và Chúa Giê-xu. Bây giờ thì chúng ta dừng lại một chút để so sánh trước khi đi tiếp tục vào câu chuyện này. Thứ nhất, Joseph được sai đến cùng các anh của mình. Chúa Giê-xu được sai đến cùng với các anh em của Ngài là những chiên lạc mất của Israel. Thứ hai, Joseph bị ganh ghét bởi các anh người mà không có nguyên nhân. Đó là điều mà Chúa Giê-xu cũng nói về chính Ngài. Họ ghét ta vô cớ. Thứ ba, Joseph bị anh mình đem bán. Chúa Giê-xu bị bán bởi chính một môn đệ của Ngài. Thứ tư, Joseph bị bán với giá 20 miếng bạc. Chúa Giê-xu bị bán với giá 30 miếng bạc. Thứ năm, các anh của Joseph có âm mưu để giết ông. Anh em của Chúa Giê-xu là dân của Ngài, cũng âm mưu giết Ngài. Ngài đến trong sứ mình, nhưng dân Ngài không nhận lấy. Thứ sáu, Joseph bị thảy xuống hố để cho ông chết. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Thứ bảy, Joseph bị kéo lên khỏi hố. Chúa Giê-xu đã sống lại sau 3 ngày. Thứ tám, Joseph vâng lời cha của ông. Chúa Giê-xu đã vâng lời cha của Ngài. Vì thế, có thể nói rằng Chúa Giê-xu luôn làm những điều mà cha Ngài vui lòng. Thứ chín, cha của Joseph đã sai ông đi đến tìm tin tức của các anh ông. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đến để làm theo ý muốn của cha Ngài. Ngài đến để tìm kiếm anh em Ngài. Thứ mười, Joseph bị chế giễu bởi các anh của ông. Khi họ thấy ông từ xa đến, họ nói, kia, thằng nằm mộng đến kìa. Chúa Giê-xu bị chế giễu bởi chính dân sự của Ngài. Khi Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, họ nói, nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi. thứ 11, các anh từ chối không chấp nhận Joseph. Anh em của Chúa Giêsu là người Do Thái cũng từ chối không chấp nhận Ngài. Thứ 12, các anh bàn tính kế hoạch để giết Joseph. Chúng ta cũng biết rằng những người lãnh đạo Do Thái cũng bàn kế hoạch để giết Chúa Giêsu. Thứ 13, áo choàng của Chúa của Joseph được nhúng trong máu để rồi gửi về cho cha. Quân lính La Mã đã bắt thăm lấy áo của Chúa Giêsu. Thứ 14, sau khi Joseph bị bán cho người Ai Cập và bị kể như biệt tích trong nhiều năm, Chúa được thăng thiên về trời. Ngài nói cùng với các môn đệ rằng họ không thấy Ngài nữa cho đến khi Ngài trở lại. Thứ 15, Joseph bị cám dỗ bởi thế gian, thịt và quyết của ma quỷ, và ông chống lại mọi điều này. Chúa Giêsu bị cám dỗ bởi thế gian, thịt và quyết và ma quỷ, và Ngài đã thắng. Thứ 16, Joseph trở thành người cứu thế giới trong một khoảng thời gian. Ông cứu họ trong cơn nạn đói. Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho toàn thế gian. Thứ 17, Joseph bị ghét bởi các anh của ông và họ bán ông với dân ngoại. Ông không thể biện hộ cho chính ông và ông bị đối xử bất công. Chúa Giêsu bị bắt bởi các môn đệ của Ngài. Những người lãnh đạo Do Thái giải Ngài đến quan La Mã là dân ngoại kết án Chúa Giêsu, trong khi biết Ngài là người vô tội. 18. Phi-lát không tin vào sự tố cáo mà dân mang lại để chống Chúa Giêsu. Ông biện hộ cho Ngài và cho Ngài là người vô tội. Ông tìm thấy Ngài là người vô tội, nhưng vẫn trừng phạt Ngài. Joseph phải chịu đau khổ bởi Phô-ti-pha, dẫu rằng ông biết Joseph vô tội. Phô-ti-pha trình điều đó trước Pharaon, như Phi-láp sợ trình điều đó trước hoàng đế Caesar. 19. Joseph được ơn trước chủ ngục. Trường hợp của Chúa Giêsu, thầy đội La Mã nói cùng Ngài rằng: "Thật, người này là Con Đức Chúa Trời." Và 20, Joseph bị giam chung với hai phạm nhân của vua, sau đó quan thượng thượng bị giết, còn quan tủ chánh được tha. Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp, sau đó một người bị kết án, còn một người được phước hạnh. Trong Sáng Thế Ký đoạn 40 này, chúng ta thấy ý chỉ của Đức Chúa Trời, tại sao Ngài để Joseph ở trong tù vào thời điểm này. Joseph giải mộng cho quan tủ chánh và quan thượng thiện. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 40, câu 1 đến câu 3. Mấy việc này qua rồi, sẽ có quan tủ chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập phạm đến Chúa mình. Pharaoh nổi giận cùng hai quan mình là tủ chánh và thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ là nơi đương cầm Joseph. Đây không phải là việc tình cờ. Điều này tỏ bài sự gì ở nơi đây? Chắc chắn nó tỏ bài cho chúng ta sự độc đoán, độc tài trong cương vị và chính sách của Pharaoh ở xứ Ai Cập. Tôi không hiểu rõ quan thượng thiện đã làm gì. Có thể ông làm khét đồ ăn sáng của vua. Có vài điều nào đó không vừa lòng vua Pharaoh, nên vua đã đem ông nhốt vào ngục. Còn quan tủ chánh đã làm gì? Có thể khi ông dâng rượu cho vua, đã lỡ dấp chân và đổ rượu xuống dưới thảm quý của vua. Tôi không biết rõ, nhưng ở đây không nói đến chúng ta tại sao quan tủ chánh và quan thượng thiện của Pharaoh bị giam vào tù. Nhưng điều quan trọng là họ bị giam chung với Joseph. Joseph có một vai trò rất là tốt, dầu rằng tại đây ông đang ở tù. Ông được ơn trước mặt chủ ngục, nên chủ ngục giao cho Joseph cai quản các tù nhân khác. Bất cứ nơi nào ông đi, khả năng của ông cũng chắc chắn được biết đến. Như Châm Ngôn đoạn 18 câu 16 có chép: "Của lễ của người nào dẹp đường cho người và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng." Chắc chắn điều này thật sự xảy ra cho Joseph. Đức Chúa Trời đang hành động trên đời sống của ông với ý định và mục đích rõ ràng. Mời quý vị xem tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 40 câu 4. Quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc khai quan đó. họ bị ngồi trong ngục một ít lộc. Joseph làm quen với họ bởi vì ông hầu việc họ. Công việc của ông là chăm sóc khi họ đang ở trong tù. Do thiên hữu của Đức Chúa Trời an bài, hai vị tù nhân của vua rơi vào sự chăm sóc của Joseph khi ở tù chung với nhau. Hiển nhiên lắm là chỉ có khi mới vào thì Joseph bị nhốt, nhưng sau đó Joseph được thả lỏng trong tù. Cũng giống như hai quan của vua, dù ở trong tù nhưng không bị nhốt chặt, họ được chăm sóc cách ưu đãi hơn. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 40, câu 5 đến câu 6. Cùng một đêm, quan tủ chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập đương bị cầm ngục, thấy một điềm chiêm bao, mỗi người một chiêm bao, và mỗi chiêm bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai Joseph đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực. Chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký này kích thực nhiều điềm chiêm bao, nhiều giấc chiêm bao. Tác giả Môi-se ghi chép các chiêm bao này vì nó ảnh hưởng đến đề mục của ông giải luận. Do thiên hữu của Đức Chúa Trời, Ngài đẹp lòng để cho chiêm bao đóng một vai trò trong lịch sử của dân Ngài trong thời kỳ này. Những người có mức độ thiêng liêng kém cỏi được Chúa khải thị qua chiêm bao. Cá nhân Joseph là người lạc quan, lúc nào cũng sáng sủa và nhạy bén. Ông thấy hai người quan của vua Pharaoh đang ngồi với nét mặt buồn rầu khi họ có chiêm bao khó hiểu. Joseph quan tâm đến những người tù khác cùng cảnh ngộ với mình. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 40, câu 7 đến câu 8. Joseph bèn hỏi rằng, ngày nay sao hai quan có sắc mặt u sầu vậy? Đáp rằng, chúng tôi có thấy một điềm chiêm bao mà không ai bàn dùm. Joseph đáp rằng, sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thực lại điềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi. Joseph dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Sau này chúng ta sẽ tìm thấy có vài người Hebrew trẻ tuổi ở trong triều đình ngoại quốc của Babylon cũng làm một điều giống như vậy. Daniel cũng dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Tôi mong muốn các bạn là những cơ đốc nhân ngày nay cũng làm như vậy. Tất cả những gì các bạn và tôi làm cho Chúa đều phải ngợi khen Đức Chúa Trời. Chắc chắn rằng Đức Chúa Trời được vinh hiển. Tôi tin rằng một trong những lý do mà nhiều người trong chúng ta không nhận được phước nhiều, giống như Chúa mong muốn, giống như Chúa muốn chúc phước chúng ta. Bởi vì khi chúng ta nhận được những điều tốt đẹp cho chính mình, chúng ta không để không dâng sự vinh hiển cho Chúa. Chúng ta cần nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Joseph để sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ông nói, sự bàn chiêm bao há chẳng do Đức Chúa Trời ư? Bây giờ, chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 40, câu 9-13. Quan tủ chánh thực điềm chiêm bao mình cho Joseph mà rằng, trong chiêm bao, tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi, gốc nho đó lại có ba nhành, dường như thấy nhành nải chồi, chỗ bông, chùm có trái chín thì phải. Tay tôi đương cầm cái chén của Pharaoh, tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tủ bôi vào tay Pharaoh. Joseph nói, ý nghĩa của chiêm bao đó có thể này, ba nhành nho tức là ba ngày, trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại. Quan sẽ dâng cái chén của Pharaoh vào tay người như cũ, nhưng khi còn làm chức tủ chánh. Đây là điều rất thiết thú để thấy rằng Đức Chúa Trời dùng chiêm bao trong cựu ước để khải thị. Chúng ta không thấy Đức Chúa Trời hành động trong cách đó trong thời kỳ Tân Ước, bởi vì Kinh Thánh đã được hoàn tất. Ngày hôm nay chúng ta không cần chiêm bao. Nhưng trong thời đó, Đức Chúa Trời đã nói trong chiêm bao, Ngài dùng các biểu tượng đơn giản mà nó có đầy đủ ý nghĩa cho họ. Quan tủ chánh nên hiểu được việc dâng rượu là như thế nào. Đó là điều ông đã làm cho Pharaoh. Sau này chúng ta thấy vua Nebuchadnezzar cũng có một giấc mơ liên hệ đến pho tượng. Bây giờ chắc chắn, ông kể lại điềm chiêm bao về pho tượng với hình tượng. Đó là điều mà ông có thể hiểu biết rất nhiều. Joseph đã giải nghĩa chiêm bao và nói rằng quan thủ chánh sau 3 ngày sẽ được thả. Kế tiếp, trong Sáng Thế Ký đoạn 40 câu 14. Song khi quan hưởng lạc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pharaoh về nổi tôi và đem tôi ra khỏi chốn này. Joseph nói, bây giờ trong 3 ngày nữa, quan sẽ được thả. Nhưng tôi sẽ còn ở đây cho đến chết nếu không có ai kêu nại thế cho tôi. Tôi đã giải điềm cho quan, xin quan đừng quên tôi. Bây giờ, Joseph kể cho quan tụ chánh nghe về những việc đã xảy ra cho ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 40 câu 15. Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hebrew, và tại đây tôi cũng chẳng có làm điều gì mà bị cầm nơi lao lung này. Dầu bản kỹ thuật không nói chúng ta biết rõ hết những chi tiết, nhưng quan tụ chánh có thể hứa là ông sẽ thay cho Joseph để nói với Pharaoh. Nếu tù nhân đòi phóng thích, phải đưa ra những lời giải thích, bào chữa cách rõ ràng. Joseph trình bày quá khứ xa xôi, những việc xảy ra gần đây. Joseph nói rằng, mình đến Ai Cập vì bị bán ra khỏi xứ. Điều này đáng làm cho quan tụ chánh chú ý. Joseph chẳng phải là làm điều gì sai trái, nhưng người ta đã hại ông. Lời giải thích của Joseph ngắn gọn vừa đủ cho quan tụ chánh hiểu được sự chuyện. Chúng ta chú ý rằng, Joseph không có tố cáo tội lỗi của các anh mình cho quan tụ chánh biết. Trong Sáng Thế Ký đoạn 40, câu 16-17, quan thượng thiện thấy Joseph bàn mộng được tốt, bèn nói, còn trong điềm chiêm bao của tôi đây, tôi đội 3 giỏ bánh trắng trên đầu, trong giỏ cao hơn hết, có đủ món vật thực của thợ làm bánh hấp cho Pharaoh, chiêm đáp vào giỏ trên đầu tôi, ăn các món đó. Giấc mơ quan thượng thiện là nghĩa biểu tượng cho ông. Ông có thể hiểu, giỏ bánh này, đó là bánh ngọt. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 40, câu 18-19. Joseph đáp rằng, ý nghĩa chiêm bao này là 3 giỏ, tức là 3 ngày. Trong 3 ngày nữa, Pharaoh sẽ xử trảm quan, sai đem đi treo trên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy. Joseph giải nghĩa điềm chiêm bao cho quan thượng thiện, nhưng có sự cảnh giác rằng nó sẽ không tốt cho ông. Trong 3 ngày nữa, ông sẽ bị đem ra và bị treo cổ, chim chóc sẽ ăn thịt ông. Đức Chúa Trời cho Joseph giải thích chiêm bao cách rõ ràng và chính xác. Sau đó, chúng ta thấy rằng giấc mơ được ứng nghiệm. Trong Sáng Thế Ký đoạn 40, câu 20-23. Đến ngày thứ 3 là ngày sinh nhật của Pharaoh, người bèn bài tiệc đãi quần thần và tha quan tủ chánh cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục. Pharaoh phục chức cho quan tủ chánh lại như xưa, đặng quan này dâng tủ bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thượng thiện y như lời Joseph đã bàn ra. Đoạn quan tủ chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Thật tội cho Joseph. Bây giờ điều này có vẻ như tuyệt vọng, nguy khốn. Tại đây ông không phải là một người tôi mọi, nhưng là một người đã hàm quan. Tôi xin nói rằng, nếu Joseph có phạm tội, và khi bị nhốt vào tù cũng là điều đáng. Nhưng tội nghiệp cho người con trai ở tù này, vì đó là mục đích của Potiphar bỏ quên ông. Đó là cách để che lấp sự ô nhục đã xảy ra tại nhà ông. Joseph phải đền bù cho sự che đậy của Potiphar. Joseph chờ mong ánh sáng hy vọng. Ấy là quan tụ chánh nên nhớ đến ông để tâu với vua Pharaoh để trình bày giải quan cho Joseph với Pharaoh. Điều này dường như là cách tốt nhất để mà ông có thể trình bày tới vua. Nhưng quan tụ chánh quá vui vẻ vì ông đã được phục hồi chức vụ để dâng rượu cho vua. Vì thế nên ông đã quên Joseph đi. Đức Chúa Trời muốn Joseph ở đó vì Ngài có mục đích. Đáng lẽ thì quan tụ chánh phải nói với vua, có một người tù đang ở trong ngục là người vô tội, ông ấy không nên ở đó. Ông ấy đã bị cáo gian, bị hàm quan. Ông ấy đã giải mộng cho tôi. Tôi rất lấy làm cảm ơn ông ấy. Xin Pharaoh nếu có thể được, tha cho ông ấy ra. Dĩ nhiên, Pharaoh sẽ xét nghe đến trường hợp của Joseph và thả ra. Và các bạn thấy điều đó có thể xảy ra không? Và khi điều này xảy ra, Joseph sẽ trở về nhà của mình trong vùng Canaan. Cho đến thời điểm mà Pharaoh cần Joseph để giải mộng, Joseph không còn ở đó nữa. Đức Chúa Trời muốn giữ Joseph gần nơi đó, và trong ngục tù là nơi thuận tiện, nó sẽ không gặp khó khăn khi Pharaoh cần tìm kiếm đến ông. Mặc dù có sự nản lòng, Joseph tin rằng Đức Chúa Trời đang hành động trên đời sống của ông. Có nhiều bông trái của đức tin mà nó được tỏ bày ra. Ông đã trung thành trong các mối quan hệ của đời sống ông. Ông có sự trung thành với Phô-ti-pha. Ở trong tù, ông có sự trung thành với vai trò của người giữ ngục. Ông trung thành với Đức Chúa Trời. Ông luôn dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy sau này, ông cũng trung thành với Pharaoh, vua của Ai Cập nữa. Joseph cũng sẽ trung thành với các anh của ông. Các bạn thấy, đức tin của Joseph làm cho ông trở thành người trung thành. Các bạn thân mến, tôi tin rằng nếu các bạn thật sự là người tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, các bạn trở nên người trung thành. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà có nhiều tệ trạng xấu xa xảy ra, đó là có rất nhiều người không thể trông cậy được. Như chúng ta đang sống và làm việc chung với cơ quan, các tổ chức, các đoàn thể, mà không thể dễ gì tin cậy được nhau. Tôi mong ước các bạn cần xây dựng lòng tin tưởng nơi những người xung quanh, thì các bạn mới có mối quan hệ tốt với họ được. Tôi luôn cảm ơn Chúa vì Ngài đặt tôi sống chung với những người làm việc xung quanh. Ở tại nơi đó, tôi có một vài người thành thật. Tôi xin nói với các bạn, họ là những người tôi yêu mến và những người có nhiều sự khích lệ. Joseph là người như thế. Đức tin của ông làm ông trở nên trung tín. Điều đó cũng cho thấy rằng ông có cái nhìn lạc quan trong đời sống, dẫu rằng ông ở tù và bị cám dỗ, bị thử thách. Đức tin của ông có sự thông cảm và lịch sự với tất cả mọi người. Chúng ta thấy ông đối xử với quan tủ chánh và quan thượng thiện. Sau này, chúng ta cũng thấy lòng sốt sắng của ông đối với các anh của mình nữa. Thêm một điều nữa, đức tin của ông đã làm cho ông có sự khiêm nhường hạ mình. Ông đã dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong mọi thành quả của ông. Ông là một người thật tốt. Ông cũng là một người có đầy trách nhiệm. Vâng, Joseph tin cậy vào Đức Chúa Trời. Joseph tin cậy vào Đức Chúa Trời giống như tổ phụ của ông là Abraham tin cậy, và đức tin của ông đã sanh ra những bông trái tốt. Dầu Joseph bị bỏ quên trong tù, vài người quên ông, nhưng Đức Chúa Trời không có quên ông, và Ngài đang làm việc trong đời sống của ông. Các bạn thân mến, đây là lời nhắn nhủ cho các bạn cũng như cho tôi. Tôi không biết hoàn cảnh của các bạn hiện nay là gì, nhưng tôi biết rằng công lý sẽ được tỏ bày. Tôi nghĩ rằng có nhiều người trong các bạn bị bắt bớ, bị ức hiếp. Các bạn không nhìn thấy lối ra. Các bạn mong ước rằng Đức Chúa Trời gìn giữ các bạn. Đây là lý do mà Đức Chúa Trời đã ghi chép câu chuyện của Joseph. Ngài muốn các bạn biết rằng Ngài đang chăm sóc, Ngài đang dẫn dắt đời sống các bạn. Nếu các bạn là con cái của Ngài, Ngài cho phép nhiều việc xảy ra để đem đến lợi ích cho các bạn. Sự sửa phạt của Chúa luôn luôn tốt cho chúng ta. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời của chúng ta tốt đẹp là dường nào? Và tôi mong ước và kêu gọi các bạn luôn đặt lòng tin cậy vào Ngài. Đức Chúa Trời là đấng cao cả quyền năng. Ngài là đấng yêu thương, Ngài cũng là đấng thành tín. Khi ai tin cậy nơi Ngài, Chúa luôn gìn giữ dẫn dắt đời sống người đó, dầu rằng có những lúc hoạn nạn, khó khăn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đời lắm trông gai thì đời con nương bóng Chúa thôi. Người đời chạy theo đam mê chán trường, cuộc sống lênh đênh vẫn mong Chúa là đèn soi dẫn lối cho đời con bình yên với trên đường trần, dẫu rằng trần thế say mê thì tình con dâng Chúa. Chúa ơi, tình đời cuồng điên si mê cuốn vào biển những chia ly, vẫn mong Chúa là tình yêu ấm áp cho tình con thủy chung với Ngài. Hát với lời tri ân nguyện đời con.